Phaolô Nguyễn Văn Mỹ, thầy giảng 1798-1838. Thánh Phaolô Nguyễn Văn Mỹ sinh năm 1798 tại làng Kẻ Non, cũng gọi là Sơn Nga, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Cha mẹ là ông bà Nguyễn Hữu Đắc, được tiếng là giàu có và có lòng đạo đức nhất trong làng. Ông bà chú tâm dạy dỗ con cái học hỏi về đạo, siêng năng đọc kinh cầu nguyện. Cậu Phaolô Nguyễn Văn Mỹ là em của 5 người anh. Anh cả tên là Nguyễn Văn Hữu, còn tên của cậu Mỹ lúc nhỏ gia đình gọi là Hảo. Được giáo dục từ nhỏ về đạo nên cậu Mỹ đã có lòng ao ước được dâng mình cho Chúa. Cậu xin cha mẹ để tới ở với đức cha Jacobe Longoria, rồi sau giúp cha luật ở xứ Kẻ Đầm 4 năm. Đến năm chú Mỹ 19 tuổi thì được cha luật gửi vào chủng viện Kẻ Vĩnh tại Vĩnh Trị để học tiếng Latinh và triết học. Tới năm 1823, thầy Phaolô Nguyễn Văn Mỹ mãn trường về giúp cha luật ở Kẻ Trình. Năm 1834, thầy lại vâng lời bề trên lên miền núi ở Sơn Tây. Sau nhiều năm giúp xứ tại Sơn Tây thì Đức Giám Mục gọi thầy về dọn mình lãnh chức linh mục. Nhưng chưa kịp lãnh chức linh mục thì thầy đã bị bắt và được nhận phúc tử đạo. Ngày 20 tháng 6 năm 1837, khi quan quân kéo nhau về vây làng Bầu Nọ, thầy Phaolô Mỹ nhờ người đem cha Coretan đi trốn, còn thầy thì đem các đồ thờ phượng đi giấu, rồi cùng với các thầy khác theo lệnh gia đình làng để điểm mục. Từ sáng tới chiều, các đội quân lính lục soát làng Bầu Nọ mà không bắt được ai, quan ra lệnh thu quân về đình làng để kiểm mục. Khi ấy bà Yến là người đã đi báo cáo là tại Bầu Nọ có thừa sai Tây Dương, bà quả quyết là có cố Tây, rồi bà chỉ mặt đích danh thầy Mỹ, thầy Đường, thầy Chuột là những thầy cộng tác đắc lực với Tây Dương đạo trưởng. Nghe báo cáo chắc chắn như thế nên quan ra lệnh bắt trói luôn cả ba thầy. Ba thầy bị đánh đòn tra tấn, tra khảo về cha Cọc Nai Tân, nhưng cả ba thầy rất anh dũng, cương quyết nhất định không khai báo gì. Đến lúc trời nhá nhem tối thì cha Cọc Nai Tân bị bắt. Cha Cọc Nai Tân bị trói và nhốt vào củi, còn ba thầy thì phải dầm xương rãi nắng suốt 3 ngày theo đoàn quân về tỉnh Tây Sơn. Về tới Sơn Tây, thầy Mỹ và thầy Đường bị mang gông và xiềng xích rất nặng, đi lại rất khó khăn. Thầy Chuột trẻ hơn chỉ mang gông nhẹ nên việc đi lại trong nhà tù tương đối dễ dàng hơn. Trong một lá thư gửi cho hội truyền giáo Đức Tin, cả ba thầy đã tường thuật rất đầy đủ mọi việc từ khi bị bắt giam và trong tù như sau. Từ khi bị giam trong tù, chúng tôi phải điệu ra trước mặt quan hàng ngày, mặc dù chúng tôi đã nhất quyết phủ nhận không biết gì về tướng giặc, cũng không bao giờ giúp họ bất cứ một việc gì. Các quan vừa đe dọa vừa dụ dỗ ép buộc chúng tôi phải khai báo danh sách các vị thừa sai và bắt chúng tôi bỏ đạo. Thầy Phaolô Mỹ bị coi là tội nhân chính, đã phải ra trước tòa quan án 40 lần. Trước hết, họ lột quần áo chúng tôi phải nằm dưới đất, tay chân bị trói giang ra cột vào các cọc thật đau đớn. Sau đó họ đánh một cách tàn nhẫn, lần sau cùng họ đánh bằng roi có nhiều sợi chì. Họ thay phiên nhau để đánh, mỗi lần roi quất thì các móc chỉ lôi thịt ra thành những vết thương sâu. Thầy Phaolô Mỹ chịu 130 roi, thầy Đường 90 roi và thầy Chuột 60 roi. Sau mỗi lần tra tấn đánh đập như vậy thì lính phải khinh chúng tôi trở lại nhà tù, và sau nhiều ngày thì chúng tôi mới có thể nói được vài câu. Họ đánh đập chúng tôi tàn nhẫn như vậy là để bắt ép chúng tôi phải nhận là phản nghịch nhà nước và là những người trộm cướp. Sau một thời gian ép buộc chúng tôi không được, họ quay sang hỏi về giáo lý và bắt chúng tôi phải đọc kinh. Thầy Phaolô Mỹ cắt nghĩa rất hay, khiến các quan thích thú và hỏi: "Ngươi thật vô lý, đã thấy hỏa ngục của thế giới mai sau chưa? Mà hiện giờ thì đang khốn khổ trong hỏa ngục tù đầy bây giờ. Các ngươi há không có thần chú bùa phép cho bớt đau hay sao? Các ngươi bị đánh đau hơn tất cả mọi người khác, sao không thấy kêu la gì cả?" Thầy trả lời: "Chúng tôi trả lời rằng chúng tôi chịu đựng mà không rên la để được phần thưởng. Dù các quan có đánh đập hơn nữa hay kết án tử hình, chúng tôi vẫn vui mừng chấp nhận vì đạo Chúa của chúng tôi." Trong thư, thầy Phaolô Nguyễn Văn Mỹ không kể hết những điều quan tổng đốc Lê Văn Đức đã hạch hỏi về đạo, như đã có lệnh vua cấm sao còn theo đạo. Trong đạo có chuyện làm bùa mê các đạo trưởng, có thông gian với phụ nữ, thầy Phaolô Mỹ trình bày rành rẽ như sau: "Bẩm thưa các quan lớn, chúng tôi xả thân cầu đạo, nếu có khoét mắt người nào thì anh em con cái họ để chúng tôi sống yên ổn hay sao? Trong đạo chúng tôi có chuyện tồi tệ như thế còn dạy bảo được ai? Mà nếu chúng tôi đi tu, nếu có ăn ở như thế thì vợ chồng người ta để yên cho chúng tôi đến nhà họ nữa hay không? Nghe thầy Phaolô Nguyễn Văn Mỹ giải thích, các quan không hỏi gì thêm nữa, ra lệnh cho trở về nhà tù. Hồi đầu ba thầy bị giam riêng, cách biệt nhau, một thời gian sau các thầy mới được giam chung trong một nhà tù. Có lần cha Triệu được vào thăm, cha mang mình thánh chúa cho các thầy. Cha thấy nhà tù hôi thối quá sức chịu không nổi. Các thầy thường lần hạt chung với nhau. Có lần các thầy đọc tới 150 kinh Mân Côi. Khi người trong gia đình tới thăm, thầy căn dặn. Thứ nhất, anh em hãy ở hòa thuận với nhau trong nhà cũng như ở ngoài làng. Phải giữ đạo cho sốt sáng như cha mẹ đã dạy dỗ. Thứ hai, phần tôi khi hành quyết thì anh em hãy lên để anh em mình được nhìn thấy nhau lần sau hết. Sau đó thì xin đem xác tôi về nhà quê để được ở gần với họ hàng. Thứ ba, về của cải cha mẹ để lại cho tôi thì xin chia làm hai phần. Một phần anh em giữ lấy, còn một phần nữa thì anh em dâng cúng vào nhà chung. Vì nhà chung đã nuôi dưỡng tôi được như ngày nay là nhờ ơn hội thánh. Xin anh em cảm ơn Chúa giúp tôi. Trong một lá thư, thầy Phaolô Nguyễn Văn Mỹ viết cho cha Maret Phan tỏ lòng con hiếu thảo và nói lên ý chí quyết một lòng trung thành xưng đạo. Thầy viết, thưa cha, vì mọi người đều biết con là thầy giảng, đứng đầu và coi sóc mọi việc trong nhà Đức Chúa Trời, nên họ đã tra vấn đánh đập con nhiều. Con vui lòng chịu những khổ nhục dưới thế gian này để tránh hỏa ngục đời đời. Thánh Kinh đã chẳng viết là Chúa sửa phạt đứa con ngài yêu thương. Con vẫn không ngừng xin cho con được ơn bền đỗ theo thánh ý Chúa. Mùa thu năm 1838, triều đình có thông lệ xét lại các vụ án mà không tra hỏi gì thêm. Ngày 17 tháng 12 năm 1838, bản án của vua đến tỉnh. Khi biết tin, thầy Phaolô Mỹ đang đan thúng liền bỏ đấy để dọn mình. Các thầy vội báo tin cho cha Triệu và hẹn ngày hành quyết sẽ gặp nhau ở sân đình để lãnh phép xá giải. Thế là 10 giờ sáng ngày 18 tháng 12 năm 1838, 300 lính áp giải thầy ra pháp trường Gò Sỏi cùng với 16 tội nhân khác. Mỗi tội nhân có 4 người lính đi theo, một người cầm bản án bằng gỗ đi trước, 2 người cầm xiềng xích và gông đi hai bên, 1 người cầm gươm theo sau. Sau cùng là người đánh chiêng và 2 sĩ quan cưỡi voi. 3 vị thầy giảng, chiến sĩ anh dũng của đức tin vui tươi nhịp nhàng bước theo đoàn quân Lý Hình, trông thực khiếp sợ. Lâu lâu các thầy quay lại nhìn những thân nhân yêu quý lần cuối bằng những nụ cười tin tưởng và hạnh phúc. Trong đám đông, người ta nghe thấy họ nói với nhau, xem kìa, những dũng sĩ của Chúa Giêsu, các ngài hiên ngang tiến bước mà chẳng thấy tỏ một vẻ gì sợ chết. Đoàn người đã tiến tới nơi xử, đoàn quân hùng mạnh đứng thành vòng tròn chung quanh các tội nhân. Thầy Mỹ và thầy Chuột bị trói vào cột và cọc gần nhau trên những tấm chiếu giáo dân đã trải sẵn. Các thầy nằm sắp giang hai tay ra và giang cả hai chân ra thì bị trói vào những cái cọc và những sợi dây quấn quanh cổ để chờ đợi hiệu lệnh. Lúc ấy vào khoảng 1 giờ trưa, quan giám sát vừa ban lệnh thì Lý Hình kéo hai đầu dây thật mạnh. Các vị anh hùng đức tin lắc lư cái đầu trong cơn hấp hối kinh hoàng và các ngài đã tắt thở trong sự bình an của Chúa. Ngay sau đó, thân nhân và giáo dân đã xin các quan cho nhận xác các ngài cùng với các đồ vật như xiềng xích, dây thừng, xích sắt, bản án, vân vân. Chính trong đêm hôm ấy, 2 linh mục là 2 thầy giảng, 5 nữ tu và 30 giáo dân đã rước xác về giáo xứ Cao Mại để làm lễ an táng tại đây. Thánh lễ an táng cử hành rất cảm động, suốt 8 tiếng đồng hồ, 14 cây nến đốt cháy, hương trầm tỏa bay nghi ngút cho tới 4 giờ sáng thì các cha âm thầm rút lui trở về nơi hầm trú ẩn. Xác các thầy được an táng trong gian nhà cuối của nhà bà Tín, một bà quá đạo đức trong xứ. 7 tháng sau thì gia đình họ hàng thầy Phaolô Mỹ tới xin rước xác thầy về an táng tại Kẻ Non, nơi quê hương của thầy, làm theo lời chối trăng của thầy. Đức Giáo Hoàng Leo 13 đã suy tôn 3 thầy là thầy Phaolô Nguyễn Văn Mỹ, thầy Phêrô Trương Văn Đường và thầy Phêrô Vũ Chuột lên bậc chân phước ngày 27 tháng 5 1900 và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã nâng các ngài lên hàng hiển thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988.